Kính chào quý vị và các bạn. Trong Mác đoạn 14 và 15 ký thuật về những ngày sau cùng của Chúa Giêsu. Trong lần tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của đoạn 14, nói đến việc Mary sức dầu cho Chúa Giêsu. Trong khi đó, Judas Iscariot lập mưu phản Chúa. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ dự lễ vượt qua. Chúa Giêsu đã lập nên một lễ mới. Nó được dựng nên từ một mớ than của lễ nghi đang dần dần tàn lụi của người xưa. Đó là lễ vượt qua. Ngài dựng nên một đài kỷ niệm mới. Một tượng đài không phải làm bằng đồng hay bằng cẩm thạch, nhưng được làm bằng những vật chất rất dễ bị hư hoại. Đó là bánh mì và rượu nho. Lễ vượt qua đã trông đợi sự hiện đến của Ngài với tư cách là chiên con lễ vượt qua. Và ngày nay, lễ tiệc thánh của Chúa Giêsu nhìn lại sự chết của Ngài. Bánh mì nói về thân thể của Ngài đã bị tan vỡ ra. Xin các bạn nhớ rằng, chẳng có một cái xương nào trong thân thể của Ngài đã bị gãy. Mời các bạn cùng nhau xem tiếp ở trong sách Tin lành Mác đoạn 14, câu 22-25. Khi đương ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra, trao cho các môn đồ mà phán rằng, hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng ở đây có nhiều điều thú vị và rất quan trọng. Chén của tiệc lễ vượt qua được chuyển vòng quanh suốt trong buổi tiệc lễ này. Và đồng thời trong suốt buổi tiệc đó, người dự hát một trong những thi thiên tuyệt vời để ca ngợi Chúa. Rõ ràng đến vòng thứ bảy, Ngài không uống rượu nho, nhưng Ngài thiết lập lễ tiệc thánh cho các môn đồ. Ngày nay, tiệc thánh là kỷ niệm lại những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá cách đây 2.000 năm về trước. Lễ vượt qua nhìn về phía trước trong đợi sự đến của Chúa Giêsu. Nhưng lễ vượt qua sẽ được phục hồi trong vương quốc của thời kỳ 1.000 năm bình an, như chúng ta đọc biết ở trong sách Ê-xê-chiên. Tôi nghĩ rằng lý do cho vấn đề này là suốt trong thời kỳ 1.000 năm đó sẽ có sự tưởng niệm về sự đến của Ngài. Trong lần đầu tiên khi được thiết lập, nó sẽ trông mong về sự hiện đến của Ngài. Bởi thế, tôi xin nói rằng, điều đó sẽ mang lại một ý nghĩa thật sự của lễ vượt qua trong suốt thời kỳ 1.000 năm bình an đó. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì Đấng Christ là chiên con của lễ vượt qua đã bị giết rồi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 5, câu 7. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 14, câu 26-31. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chấp rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng như trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Chúng ta nhận thấy ở đây, lần đầu tiên Simon Phi-e-rơ hứa nguyện trung thành với Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên ông nói điều này với tất cả tấm lòng thành thật, nhưng ông ta đã không biết về sự yếu đuối riêng của mình. Đây cũng chính là nan đề của hết thảy chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không biết được sự yếu đuối của chúng ta. Với tư cách riêng tư cá nhân, tôi xin thưa với các bạn rằng, các bạn không thể nào tìm thấy điều này ở trong tâm lý học được đâu. Tôi nghĩ rằng chỉ có một nơi duy nhất mà ở đó các bạn có thể thấy được chính mình. Ấy là trong lời Chúa. Đấy là tấm gương duy nhất mà các bạn có thể soi vào. Các bạn thân mến, tôi xin phép được nói rằng, Không một ai trong chúng ta có thể hiểu được chiều sâu trong tâm thức của con người. Duy chỉ có lời Chúa mới có thể khiến chúng ta biết chúng ta là con người tội lỗi như thế nào. Đó là nan đề đối với tôi và cũng là nan đề đối với các bạn nữa. Khi nào chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng người nào thật sự hiểu biết lời Chúa cách thấu đáo sẽ có khả năng giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua tầm quan trọng của lời Chúa, thì sẽ thấy rằng người gặp phải vấn đề rắc rối nhờ đến tâm lý học sẽ giúp đỡ cho, lại phải gặp phải 2-3 vấn đề rắc rối khác nữa không thể nào giải quyết được. Cuối cùng, tình trạng sau lại càng tệ hơn cả hành động trước kia nữa. Vậy nên, chúng ta cần phải xác định tình trạng đó một cách rõ ràng. Giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề ấy là lời Chúa. Bạn không thể nào tự mình giải quyết được nan đề trước, rồi sau đó mới đến với Chúa. Không thể như thế được. Trước hết các bạn phải đến cùng với Chúa, vì Ngài mới chính là vị y sĩ đại tài. Ngài mới chính là vị tâm lý học vĩ đại. Ngài là người duy nhất có thể thấu hiểu chúng ta. Trong điểm phân tích này, tôi xin quả quyết và khẳng định khi nói như vậy, Ngài là nhà tâm lý học vĩ đại nhất của mọi thời đại. Chúng ta thấy rằng, ngày nay có rất nhiều người đang kinh doanh trên những nỗi bất hạnh của người khác. Trong khi chỉ có lời Chúa mới thật sự có thể giải quyết được những nỗi bất hạnh của họ mà thôi. Chính Đức Chúa Trời làm điều đó cho họ. Ước gì tất cả chúng ta đều biết tìm đến với Ngài và giao phó chính chúng ta cho Ngài. Thưa các bạn, có lẽ chúng ta nhận biết rằng chúng ta có thể có một thời kỳ thơ ấu bất hạnh nào đó và đã gặp phải những điều tồi tệ trong đời sống. Nhưng xin các bạn nhớ rằng chúng ta đang có một Chúa cứu thế. Ngài là đấng yêu chúng ta và chúng ta có thể đến cùng Ngài. Thật là kỳ diệu biết bao khi biết rằng chúng ta có một đấng đầy quyền năng có thể đến cùng. Bây giờ chúng ta để ý, Chúa Giêsu nói với họ, Ngài sẽ đến xứ Galilê trước họ. Ngài tuyên bố trước về sự sống lại của Ngài. Ngài bảo họ rằng bầy chiên sẽ bị tan lạc, nhưng Ngài sẽ đến xứ Galilê sau khi Ngài sống lại. Ngài hứa sẽ gặp họ ở tại đó. Simon Peter lúc bấy giờ đã không hiểu thấu được điều này. Ông tuyên bố rằng, dầu bất cứ ai chối bỏ Ngài, nhưng ông không chối bỏ Ngài. Một lần nữa ở đây chúng ta thấy ông thật sự không hiểu điều mình đang nói. Thế nên Chúa chúng ta đã bày tỏ cho ông biết những gì sẽ xảy đến, và Ngài cũng tỏ cho Peter biết rằng Ngài đang đứng bên cạnh ông. Các bạn thân mến, Chúa chúng ta sẽ đứng bên cạnh các bạn trong những ngày như thế. Ngài sẽ có mặt ở đó đúng vào những giờ phút mà chúng ta tỏ ra thất vọng và ương hẹn hơn nhất. Chắc chắn Ngài sẽ có mặt ở đó với một người như Phi-e-rơ. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 14, câu 32-34. Kế đó, khi đến một nơi kia gọi là Gethsemane, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi. Thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng, linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Dừng Gethsemane chắc chắn là nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ thường hay lui tới. Dừng Gethsemane ngày nay, chúng ta không khỏi xác định rõ địa điểm của nó. Tôi nghĩ rằng nó có thể là một nơi nằm ở phía bên kia của ngọn núi Olive, nhưng địa điểm tọa lạc chính xác của nó thì không thể tìm được. Vì Chúa Giêsu và các môn đệ thường lui tới nơi này, nên Giuđa cũng biết rất rõ địa điểm đó. Chúa chúng ta không hề nghỉ qua đêm trong thành Jerusalem, Ngài thường hay đi đến vị trí này để nghỉ lại. Bây giờ chỉ còn có 11 môn đồ, Ngài để lại 8 người và đem theo 3 người. Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ để cùng bước đi cận kề với Ngài hơn trong giờ phút căng thẳng này. Ngài đi cầu nguyện. Từ ngữ trong câu Kinh Thánh trên đây chỉ ra rằng Ngài đang phải đối diện với mỗi thử thách cam go đầy phiền muộn. Khởi sự với nỗi phiền não đầy kinh hãi. Có lẽ chúng ta nên dịch là đầy kinh sợ. Hay, từ này có nghĩa khốc liệt hơn thế nữa. Lời Kinh Thánh nói rằng, Ngài cảm thấy rất đổi nặng nề, và theo nghĩa đen, nên dùng là đầy phiền não. Tại đây, Ngài đang đối diện với đau đớn hết sức lớn lao của linh hồn, nếu không muốn nói là lớn lao hơn cả nỗi đau đớn phải chịu về thể xác trên thập tự giá. Phải chăng một lần nữa, tại trong vườn này, Ngài đối diện với kẻ cám dỗ, tức là đối diện với Satan. Theo tôi nghĩ, Ngài đang bị Satan cám dỗ. Tôi rất thẳng thắn để mà nói rằng, ở đây chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài sự kiện mà thôi. Có nhiều điều bí ẩn đang diễn tiến xảy ra trong vườn Gethsemane này mà chúng ta không thể nào biết hết. Tôi cũng nghĩ rằng, thật không tưởng nổi những ai hát lên. Tôi sẽ cùng đi với Ngài xuyên qua vườn Gethsemane. Thưa các bạn, tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được. Nếu các bạn không phiền, xin miễn cho tôi, vì tôi không thể nào đi qua được khu vườn đó cùng với Ngài. Các bạn không thể nào biết được rằng tôi thật yếu đuối, lầm lỗi, vụng về biết chừng nào. Tôi cũng không thể cùng đi với Ngài xuyên qua khu vườn đó được, nhưng tôi sẽ đứng ở mép vườn nhìn xem Ngài cầu nguyện. Và Ngài kêu gọi chúng ta hãy thức canh và cầu nguyện để không phải rơi vào trước cám dỗ của ma quỷ. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 14, câu 35 đến 36. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng, A-ba, lại cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Ở đây Mác ghi lại rằng, Ngài cầu nguyện xin cha mình, nếu có thể được, xin giờ đó cất khỏi Ngài. Đấy không phải là cái chết mà Ngài khiếp sợ, nhưng đúng hơn là chính cái giờ phải lên thập tự giá, cái giờ khắc mà tội lỗi chất trên Ngài. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta, như được nói đến ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Mác đã làm cho giờ đó và chén đó là hai từ ngữ đồng nghĩa với nhau. Xin các bạn hãy lắng nghe tác giả Hebrew viết, khi Đấng Christ còn trong xác thịt đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dầu Ngài là con cũng học tập vâng lời bởi những khốn khổ mà mình phải chịu. Trong Hebrew đoạn 5, câu 7 đến câu 8. Khi cầu nguyện xong, Ngài quay lại nơi mà Ngài đã để ba môn đồ ở đó. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 14 câu 37 đến 38. Rồi Ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng, Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Cả ba môn đồ đều chẳng thức canh chút nào cả. Thật ra họ đã ngủ mê. Phi-e-rơ chẳng bận tâm rồi đây ông sẽ là người chối Chúa. Lẽ ra giờ đó ông ta nên tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng ông lại đi ngủ. Thưa các bạn, ngày nay sự thức canh và cầu nguyện là phương cách hữu hiệu để giúp chúng ta thắng được sự cám dỗ. Bây giờ các bạn có để ý và thấy rằng Ngài đi một lần nữa và cầu nguyện y như lần trước. Ở trong Mác đoạn 14, câu 39 đến 40. Ngài đi lần nữa và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì mắt người đã đừ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Và lần này các môn đồ vẫn còn ngủ. Các môn đồ đã không giải thích được tại sao sự thất bại của họ như thế. Ở đây chúng ta học biết được rằng xác thịt chẳng có đáng tin cậy chút nào. Nó rất yếu đuối. Và trong Mác đoạn 14, câu 41-42. Ngài trở lại lần thứ ba, phán cùng môn đồ rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi, giờ đã tới rồi. Nay, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè. Kìa, đứa phản ta đã đến gần. Rõ ràng ở đây có một khoảng thời gian để cho ba môn đồ kia có một giấc ngủ ngắn trước khi Chúa Giê-xu bị bắt. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 43, Ngài còn đương phán, tức thì Giu-đa là một người trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Bây giờ các bạn có thể thấy được rằng, họ đang làm việc mà từ trước đến đây họ đã nói không làm. Họ đã nói rằng, chớ làm điều ấy trong thời gian của kỳ lễ. Và trong Mác đoạn 14, câu 44, và đứa phản ngài đã cho chúng dấu hiệu này, hãy tôi hôn ai, ấy là người đó. Hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Ở đây chúng ta ghi nhận được một trong những hành vi phản bội tồi tệ nhất. Nó thật rất bẩn thỉu, rất đáng ghê tởm. Giu-đa đã biết rõ nơi quen thuộc mà Chúa Giê-xu thường lui tới nghỉ ngơi, nên hắn đã dẫn kẻ thuộc đến đó. Thưa các bạn, cái hôn là dấu hiệu để bày tỏ tình yêu, bày tỏ lòng thương mến. Nhưng Giu-đa đã dùng nó để phản bội ngài. Điều này càng khiến cho hành vi của hắn tỏ ra trở nên đáng kinh tởm, đáng chê trách hơn. Rất tình cờ ở đây, chúng ta học biết rằng Chúa Giê-xu có hình dáng và nhân tánh của ngài chẳng khác chi với bao nhiêu người khác. Bởi thế, ngài cần phải được xác định rõ trong đám đông để quân lính nhận ra và bắt ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 14 câu 45. Vậy khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần ngài mà nói rằng, lại thay, rồi nó hôn ngài. Các bạn để ý thấy rằng Giu-đa gọi ngài là thầy. Ông ta đã không gọi Giê-xu là Chúa. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 3 nói rằng, nếu không cảm Đức Thánh Linh, chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Ngày hôm nay khi các bạn gọi Giê-xu là Chúa, đó là một điều rất là tốt lành, rất là đẹp đẽ. Có rất nhiều người không gọi đến tên của Chúa Giê-xu, mà có khi gọi đến tên Chúa Giê-xu thì họ dùng những từ ngữ sai lệch. Tôi và các bạn là những người đã học biết lời của Chúa. Chúng ta gọi Giê-xu là Chúa. Chúng ta gọi Ngài là Chúa với cả tấm lòng tôn kính. Và trong Mác đoạn 14 câu 46, chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giê-xu. Điều này đánh dấu thời khắc lúc mà Chúa Giê-xu bị phó vào tay của những kẻ có tội. Bây giờ, chính Ngài tự nguyện chấn thân để tiến lên thập tự giá. Simon Phêrô cố gắng tiến đến để tiếp cứu cho Ngài. Và trong Mác đoạn 14 câu 47-50, có một người trong những kẻ ở đó rút rùm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt lỗ tai đi. Đức Giê-xu cất tiếng phán cùng chúng rằng, các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như là kẻ trộm cướp. Ta hằng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt ta. Nhưng điều ấy sẽ đến để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Bây giờ mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. Chúa Giê-xu chỉ ra rằng điều này làm ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Nếu những người này tin vào kinh thánh mà họ đã biết, có thể họ đã ngần ngại bắt Chúa Giê-xu, hay thậm chí họ có thể thay đổi tư tưởng của họ. Chúng ta có sự hồ nghi. Có phải Phêrô thật sự dự định muốn chém đứt lỗ tai của người đàn ông kia không? Theo văn cho chúng ta biết rằng, tên của người đầy tớ thầy cả thượng phẩm này là Menchu. Phêrô là một tay đánh lưới rất giỏi, nhưng lại là một tay kiếm rất dở. Ông cố ý nhắm vào cổ của người này, nhưng chém trợt đi và chỉ đứt lỗ tai của ông ta mà thôi. Bây giờ, mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. điều này làm ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Thế rồi ở đây, trong diễn biến này, chúng ta lại thấy có thêm một người đàn ông khác nữa. Ở trong Mác đoạn 14, câu 51 đến 52. Có một người trẻ tuổi kia theo ngài, chỉ có cái khăn gai chùm mình, chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại, ở chuồng chạy trốn khỏi tay chúng. Thưa các bạn, đã có nhiều sự suy đoán về người đàn ông được đề cập ở đây là ai. Một số người cho đó là Văn Mát. Và theo ý kiến của tôi nghĩ rằng người ấy chính là Văn Mát, là người đã viết Tin Lành Mát mà chúng ta đang tìm hiểu. Các bạn thân mến, khi quân lính và những thầy tế lễ bắt Chúa Giê-xu, họ điệu ngài đến thầy cả thượng phẩm để tra hỏi và xét xử. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những diễn tiến này trong chương trình tiếp theo. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu biết trước sự bắt bớ sẽ xảy đến, nhưng ngài vẫn chinh phục ý chỉ của Đức Chúa Trời cho phép những việc này xảy ra trên đời sống của ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết dân phục ý chỉ của Đức Chúa Trời, dẫu rằng lắm lúc chúng ta đối diện với sự khó khăn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.